Chuyện gia đình. Nhiều tác giả. Người dịch: Nguyễn Khắc Khoái. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, ấn hành năm 2005. Người đọc: Hoàng Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Cuộc sống gia đình luôn là đề tài được xã hội quan tâm. Đối với xã hội Trung Quốc trong những năm phát triển vừa qua, cuộc sống gia đình từ thành thị đến nông thôn với biết bao thăng trầm biến đổi. Tốt đẹp, hạnh phúc hơn cũng có, mà bất hạnh, đau khổ với những bi kịch của lối sống mới cũng không phải là ít. Quyển sách Chuyện gia đình là tập hợp những truyện ngắn hay, đặc sắc của văn học Trung Quốc trong những năm gần đây, xoay quanh đề tài gia đình, được đông đảo bạn đọc Trung Quốc quan tâm, đón đọc. Hơn 10 năm nay, nó có lượng phát hành lớn nhất Trung Quốc với tổng phát hành trên 300 triệu bản. Chọn dịch và giới thiệu Chuyện gia đình của nhà xuất bản văn học Thượng Hải, Trung Quốc. Chúng tôi muốn đem đến cho bạn đọc Việt Nam nói chung, các bạn yêu thích truyện ngắn nói riêng, một cái nhìn mới, không chỉ về diện mạo của văn học Trung Quốc, mà còn về cuộc sống phong phú, muôn hình muôn vẻ của xã hội Trung Quốc trong những năm gần đây, thông qua những tác phẩm đã được chọn lọc, với mong muốn góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần của các bạn. Người dịch: Nguyễn Khắc Khoái. Một bộ bản thảo. Trình Kế Vinh. Thôn Đinh Kiều có anh chàng mọt sách nổi tiếng tên là Đinh Miêu Phát. Anh ta coi sáng tác nghiệp dư là sinh mệnh của mình. Sớm viết, tối viết, chỉ cần có thời gian rỗi là ngồi vào bàn viết. Viết xong lại cho vào phong bì dán lại, gửi cho nhà xuất bản. Đông qua xuân về hơn 10 năm rồi, bản thảo chất chồng lại cao hơn nửa người. Nhưng tác phẩm của anh chàng mọt sách vẫn chưa được xuất bản lần nào. Vợ của anh chàng mọt sách tên là Tiểu Phượng là một phụ nữ thấu tình đạt lý, rất hiểu công lao của chồng. Bình thường mọi việc trong nhà ngoài đồng, chị ta đều gánh hết trách nhiệm về mình. Chị chỉ mong sớm có ngày thành công. Hôm đó, bỗng Tiểu Phượng nhận được tin, nói rằng mẹ đẻ đang bệnh nặng, muốn chị về phục dịch chăm nom mấy ngày. Trước khi ra đi, Tiểu Phượng nói với chồng: "Anh Miêu Phát, sau khi em đi rồi, mọi việc trong nhà có thể anh không cần phải quản, nhưng ba mẫu ruộng lúa thì anh phải quản cho tốt. 5 ngày sau là thời kỳ cao điểm của sâu bệnh. Dù thế nào, anh cũng phải đi phun thuốc trừ sâu một lần. Nếu không, lúa trong ruộng sẽ bị sâu cắn hết đấy." "Được, được rồi." Chàng mọt sách gật đầu lia lịa trả lời. Tiểu Phượng đi rồi, chàng mọt sách ở lại một mình trong nhà. Càng viết càng say, quên cả ăn, quên cả ngày giờ. Mãi đến khi mặt trời xuống núi, anh ta vẫn không biết mình đã ăn cơm trưa hay chưa. Có lúc viết đến đoạn cảm động lòng người, một mình ở trong nhà, vừa khóc vừa cười. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã hơn nửa tháng trời. Tiểu Phượng sốt ruột từ nhà mẹ về đến nhà mình, chạy ra ruộng lúa xem, chị kêu toáng lên. 3 mẫu lúa nước xanh tốt như vậy, bây giờ đã bị sâu bệnh ăn sạch. 3 mẫu lúa ấy là cuộc sống của cả nhà, thế mà để cho sâu bệnh ăn hết. Tiểu Phượng vừa tức giận, đùng đùng chạy về nhà. Lúc này, anh chàng mọt sách vừa hoàn thành một bộ tiểu thuyết dài có tên là Khúc Giao Hưởng Vận Mệnh. Không khác gì người phụ nữ mang thai đến kỳ sinh nở, được đứa con kháu khỉnh, cảm thấy vừa mệt mỏi vừa vui mừng, miệng lẩm nhẩm mấy câu ca như đang tự say sưa với mình. Bỗng thấy vợ đùng đùng tức giận chạy vào, nổi cơn tam bành. Chàng mọt sách không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không hiểu mình đã có lỗi gì với vợ. Tiểu Phượng cấu xé chồng, vừa khóc vừa chửi. Anh là cái thằng mọt sách, anh đền ruộng lúa cho tôi, đền ruộng lúa cho tôi. Anh chàng mọt sách nghe Tiểu Phượng nói đến ruộng lúa, mới nhớ lại việc phun thuốc trừ sâu. Vội vàng tìm bình thuốc trừ sâu, lao ra khỏi cửa, một mạch chạy ra ruộng lúa phun thuốc trừ sâu. Tiểu Phượng đang cơn tức giận, mất hết bình tĩnh, đi lại trong phòng, bỗng nhìn thấy một tập bản thảo lớn để trên bàn. Chị ta như tìm được đối tượng để trút cơn bực dọc. Tiện tay, cầm tập bản thảo định ném vào bếp lò. Lúc đó, ông già A Mao mua giấy vụn vừa đi đến. Ông hỏi Tiểu Phượng có giấy vụn bán không? Tiểu Phượng là người biết sống, nghĩ bụng. Đốt không bằng bán quách cho rồi, được mấy đồng mua muối cũng tốt. Vậy là gom tất cả các loại bản thảo bó lại một bó to, đưa lên cân vừa được 30 kg, bán được 2 đồng 5 hào nhân dân tệ. Ông già A Mao trả xong tiền, ném bó giấy vào sọt, lại quẩy gánh tiếp tục đi mua nơi khác. Khi mặt trời đã xuống núi, chàng mọt sách phun xong thuốc trừ sâu, mang sau lưng bình xịt thuốc về nhà. Ngó vào nhà vẫn thấy Tiểu Phượng ngồi trơ như đá trong nhà, vẻ buồn bực. Anh chàng lại chui vào phòng sách của mình, thấy trên bàn không còn bản thảo, biết tình hình không hay, vội vàng đi ra hỏi Tiểu Phượng. Tiểu Phượng ném ra một nắm tiền giấy, nói: "Trả lại bản thảo cho anh đấy." Anh nhặt lên, đếm được 2 đồng 5 hào nhân dân tệ. Chàng mọt sách không phản ứng, chỉ: "Đây là..." "Tôi bán hết bản thảo được bấy nhiêu đấy." Chàng mọt sách biết rõ sự tình, bèn như một con sư tử giận dữ, nhảy bổ vào Tiểu Phượng. Vừa rồi Tiểu Phượng quá bức xúc nóng nảy, bây giờ thấy chồng buồn như người ốm sắp chết, mới cảm thấy việc mình làm là quá đáng. Chị ta vội vàng nói: "Miêu Phát, vừa rồi em nóng quá hóa rồ, lấy bản thảo của anh làm giấy loại bán cho ông già A Mao, bây giờ em đi tìm ông ấy." Chàng mọt sách nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, vội vàng cầm lấy mấy đồng tiền chạy vội ra cửa. Lúc này ông già A Mao đang uống rượu trong nhà, nghe hỏi về việc mua bản thảo. Ông đặt chén rượu xuống và nói: "Ôi chú em ơi, ông già A Mao này mua giấy vụn không để trong nhà, mua ngày nào bán đi ngày đó. Tôi đã bán cho trạm thu mua giấy vụn rồi, tôi chỉ kiếm lấy mấy đồng lãi uống rượu thôi." Anh chàng mọt sách nghe nói vậy, liền quay đầu chạy. Anh chạy liền một mạch đến trạm thu mua giấy vụn. Vừa mới nói chưa hết câu, ông chủ trạm thu mua đã lắc đầu nói: "Ôi, anh đến sớm một chút thì tốt. Một lô giấy vụn của trạm này vừa mới được một khách hàng cho lên xe chuyển đi rồi." Chàng mọt sách vội vàng hỏi: "Ông ấy bây giờ ở đâu? Tên là gì?" Ông chủ lại lắc đầu: "Kinh doanh cá thể bây giờ đều là tiền trao cháu múc, tôi cũng không hỏi tên và địa chỉ người mua." Manh mối không còn, tâm trạng chàng mọt sách lúc này như từ trên cao rơi xuống hố băng sâu thẳm. Nghĩ thật thương tâm, mấy chục năm tâm huyết gian khổ phấn đấu, chỉ đổi được 2 đồng 5 hào, dùng nó vào việc gì được. Đi qua một cửa hàng nhỏ, anh mua một chai rượu gạo, một mình về nhà ngồi trên phản uống rượu giải sầu. Chàng mọt sách uống hết chai rượu, say khướt và sinh bệnh nặng, người gầy rộc đi. Lúc này Tiểu Phượng mới thấy hối hận, hối hận vô cùng. Chị luôn mồm chửi trách mình, hai tay đập vào đầu mình. Chị nghĩ chị có tìm bản thảo về mới cứu được chồng. Vậy là chị tự thề với lòng mình, cho dù đi đến chân trời góc biển cũng phải tìm bản thảo về cho chồng. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Phượng để lại cho chồng một tờ giấy, vội vàng đi đến trạm thu mua giấy vụn. Hỏi thăm mới biết, xe giấy hôm qua đã chuyển cho nhà máy sản xuất giấy Đông Phong. Tiểu Phượng vội vàng đi lên xe vào thành phố, đến ngay nhà máy giấy Đông Phong. Giấy vụn của nhà máy giấy Đông Phong rất thành núi, tìm được bản thảo còn khó hơn cả mò kim dưới đáy biển. Tâm trạng của Tiểu Phượng là phải tìm cho được bản thảo, nào quản khó khăn gì. Chị xin phép lãnh đạo nhà máy, được lãnh đạo nhà máy cho phép, chị đào bới trong đống giấy vụn như núi, từ sáng sớm đến chiều tối. Đói khát thì vào căng tin mua mấy cái bánh ăn tạm qua ngày, uống nước lã ở vòi nước công cộng. Buổi tối cũng không muốn tốn tiền thuê nhà trọ, chị ngủ ngay bên đống giấy vụn. Chị đêm đến ngày thứ năm, từ một người phụ nữ béo đẹp, bây giờ chị đã gầy đi rất nhiều. Đến ngày thứ sáu, Tiểu Phượng đang đào bới trong đống giấy vụn, bỗng đống giấy như núi đổ nhào xuống. Đang lúc tính mệnh bị đe dọa, rất may có một nữ công nhân nhìn thấy, vội vàng kêu cứu. Mọi người kẻ bới, người đào cứu được Tiểu Phượng. Người nữ công nhân này là một người tốt bụng, thấy Tiểu Phượng ngất đi, liền đưa chị về nhà mình, để chị nằm trên giường nhà mình và nấu cơm cháo cho chị ăn. Một lúc sau, người nữ công nhân đã bưng ra một bát mì trứng gà nóng, mời Tiểu Phượng. Tiểu Phượng mơ mơ màng màng, mở mắt dần dần mới rõ đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới nói lời cảm ơn, mắt chị đã bị đống bản thảo nơi đầu giường thu hút. Chị vội vàng nhào người cầm lấy bản thảo lật xem. Chị không tự chủ được vui sướng kêu lên: "Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!" Bộ bản thảo này là quyển tiểu thuyết dài của chồng, nhưng tại sao nó lại nằm trên tủ đầu giường của nữ công nhân này? Thì ra, hôm phiên trực của nữ công nhân này lại là lúc xe giấy vụn có bản thảo quyển sách chuyển đến. Vô tình, người nữ công nhân nhìn thấy một tập bản thảo dày. Chị hiếu kỳ, cầm lên lật mấy trang, đọc thấy viết rất hay, liền đưa về nhà đọc. Thế mới nói, đi tìm mòn gót giày tìm không ra, khi tìm được thì không phí công. Gặp bao nhiêu biến cố, cuối cùng bộ bản thảo cũng đã về trong tay Tiểu Phượng. Tìm thấy bản thảo bảo bối, Tiểu Phượng muốn về ngay. Người nữ công nhân thấy Tiểu Phượng chưa thật khỏe hẳn, bèn giữ chị lại một đêm nữa. Buổi tối, hai người tâm sự với nhau. Khi nữ công nhân nghe Tiểu Phượng kể về chồng mình ham mê viết chuyện nghiệp dư, không biết ngày đêm, cảm động đến chảy nước mắt. Chị ta nói: "Tiểu Phượng này, tôi có người nhà làm ở ban biên tập một nhà xuất bản. Nếu đồng ý, tôi đưa chị đến đó nhờ anh ấy đọc xem sao." Tiểu Phượng nghe vậy rất vui. Ngày hôm sau dậy thật sớm, đến nhà xuất bản, tìm được người biên tập. Người nữ công nhân giới thiệu Tiểu Phượng cặn kẽ với người biên tập. Người cán bộ biên tập này cũng rất cảm động, đồng ý nhận lời sớm đọc tác phẩm của Đinh Miêu Phát và nói với Tiểu Phượng một tuần sau đến để biết tin. Tiểu Phượng vui mừng phấn khởi về nhà, nói với chồng chuyện đã tìm được bản thảo và tin đã đưa bản thảo cho nhà xuất bản. Chị ta nghĩ rằng những tin tức này sẽ làm cho chồng vui mừng lắm. Ai ngờ anh chàng mọt sách sau khi nghe không có phản ứng gì, chỉ lạnh nhạt nói: "Tiểu Phượng, cô đừng bìa đặt chuyện lừa dối tôi. Chuyện bộ bản thảo tôi cũng không trách cô. Cô cũng đừng nhắc đến nó nữa." Tiểu Phượng nói thế nào, chồng cô cũng không tin. Tiểu Phượng nghĩ: "Thôi, bộ bản thảo này có dùng được hay không, bây giờ chưa biết. Đến lúc được xuất bản thật, sẽ báo cho chồng một tin bất ngờ, thế càng hay." Thời gian trôi rất nhanh. Sau 7 ngày, Tiểu Phượng lại đến nhà xuất bản. Vị biên tập viên nói với chị: "Bộ bản thảo này về cơ bản có thể xuất bản, nhưng do kinh phí hạn hẹp, tác giả cần phải bỏ ra một số tiền lớn." Tiểu Phượng không ngần ngại nhận lời. Chị về nhà, trước hết là bán hai con lợn béo trong chuồng, sau đó là bán trộm nhẫn cưới và đồ trang sức bằng vàng. Xem ra vẫn thiếu rất nhiều tiền. Chị lại vay mượn bạn bè được thêm 300 đồng. Vay chị vay em được 500 đồng. Cũng vừa đủ số tiền nhà xuất bản yêu cầu. Chị vội vàng nộp cho nhà xuất bản. Lại nói về chàng mọt sách. Sau khi khỏi bệnh, từ đây thề không viết sách nữa. Ngày ngày để tâm vào làm ruộng. Trong lòng Tiểu Phượng cũng cảm thấy rất vui. Vợ chồng ra cửa có đôi, vào cửa có cặp. Chồng ra đồng cày cuốc, vợ ra vườn trồng rau, cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Thời gian trôi đi như nước chảy. Tiểu Phượng mong sách của chồng sớm được xuất bản. Chị mong ngày, mong đêm. Trên đầu đã xuất hiện mấy sợi tóc bạc, trên trán có thêm mấy nếp nhăn. Để trả hết món nợ kia, chị làm ngày làm đêm như trâu như ngựa, ăn uống rất đạm bạc. Thời gian dài khiến chị đổ bệnh mà sách vẫn chưa thấy xuất bản. Bỗng một ngày, nhân viên bưu điện đưa đến một phong bì to nặng. Miêu Phát nhìn qua, thấy chữ nhà xuất bản gửi đến, lại nhắc đến nỗi đau cũ. Anh ta không thèm xem, đang định vứt vào lò lửa. Tiểu Phượng đang đau bệnh nằm trên giường, vội vàng chồm dậy, giật lấy phong bì, thấy bên trong là một quyển sách dày như viên gạch. Chị vui mừng reo lên. Miêu Phát, anh xem, sách của anh đây này. Miêu Phát lặng người, như cây cổ thụ không có gió lay, hai mắt dương to bất động. Anh nghi ngờ mình đang nằm mơ. Tiểu Phượng nước mắt lưng tròng, nói một hơi quá trình ly kỳ của quyển sách. Lúc này, Miêu Phát mới bừng tỉnh, nhìn thấy thân hình ngày càng gầy yếu của vợ, vội vàng chạy đến ôm chặt lấy Tiểu Phượng. Khúc giao hưởng vận mệnh cuối cùng đã ra mắt bạn đọc. Bây giờ Đinh Miêu Phát lại cầm chắc ngòi bút trong tay, viết nên rất nhiều tác phẩm đi vào lòng người, trở thành một nhà văn có ảnh hưởng lớn trong xã hội.